Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại phiên thảo luận xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước G20 hỗ trợ tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu. Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ một số vấn đề để kinh tế biển thực sự đột phá trong chiến lược phát triển. Cạnh tranh không lành mạnh, bị chiếm dụng, bị làm giả trong lĩnh vực dầu mỏ hóa lỏng đang là vấn đề nhức nhối tại nước ta. Trong phần tin thế giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien trao gói tài trợ thiết bị quân sự trị giá 18 triệu đô la Mỹ cho Philippines, tái khẳng định cam kết hợp tác an ninh, trong đó có an ninh hàng hải. Nhiều quốc gia bày tỏ lo ngại về quyết định rút khỏi hiệp ước bầu trời mở của Mỹ, đặc biệt là các đồng minh châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến, đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề Xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu. Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng đề nghị các nước G20 hỗ trợ tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại phiên thảo luận này.
Thưa Thái tử và các nhà lãnh đạo, tôi vui mừng gặp lại quý ngài. Cảm ơn Quốc vương và Thái tử. Sự thay đổi nhanh và sâu sắc của thế giới đang đặt ra nhiều vấn đề mới. Dịch Covid-19 đã kéo lùi thành quả phát triển hàng thập kỷ của thế giới, đẩy hàng chục triệu người ra vào nghèo đói. Để vượt qua thách thức, chúng ta cần đoàn kết, xây dựng lòng tin, thực tâm hợp tác và chia sẻ trách nhiệm, chung hướng tới phát triển bền vững, bao trùm và không để một quốc gia hay người dân nào bỏ lại phía sau. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số với sự phát triển vượt bậc của công nghệ 4.0, khơi dậy sức sáng tạo vô hạn của người. Nhưng dịch bệnh, thiên tai, bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường, đói nghèo, khoảng cách số, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước vẫn là những thách thức toàn cầu mà không riêng một quốc gia nào có thể xử lý được. Chúng tôi kêu gọi G20 cùng với sự hợp tác của Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, IMF, WTO tích cực kiến tạo những nền tảng phát triển mới như chuyển đổi nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh để vượt qua thách thức và thu hẹp khoảng cách phát triển. Tôi nhất trí với những vấn đề mà các ngài đã nêu ra hôm nay. Thứ hai, để thực hiện thành công mục tiêu của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững SDG 2030 và công kết Paris về ứng phó biến đổi khí hậu, các quốc gia cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực thực hiện, lồng ghép mục tiêu SDG, công kết khí hậu vào chương trình kế hoạch phát triển của từng quốc gia. Mong rằng các nước G20 đi đầu hỗ trợ về tài chính công nghệ cho các nước đang phát triển thực hiện các mục tiêu SDG 2030. Tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp cận thị trường và các nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời, G20 đẩy mạnh hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nhất là chống suy giảm chất lượng đất, bảo tồn san hô, giảm rác thải nhựa và quản lý bền vững nguồn nước. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn và các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, nhất là hạ lưu sông Mekong, vựa lúa, nơi cung cấp gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực khu vực và thế giới. Việt Nam đang thực hiện cam kết Paris về khí hậu, nỗ lực giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030 bằng nguồn lực trong nước, và khi có thêm nguồn lực hỗ trợ quốc tế thì có thể giảm tới trên 27%. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác hỗ trợ của các nước G20 và các đối tác để về thực hiện mục tiêu SDG 2030 ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, tạo điều kiện cho mọi người dân xóa nghèo, làm giàu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cuối cùng, hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và bao trùm. Điều này chỉ có thể có được khi quan hệ quốc tế được duy trì thông qua hệ thống đa phương dựa trên luật lệ, các quốc gia cùng tôn trọng, hiểu biết, đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để G20, Liên Hiệp Quốc và các thể chế đa phương phát huy vai trò trong xử lý các vấn đề toàn cầu trong bối cảnh mới. Xin cảm ơn quý vị.
Vừa rồi là toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên thảo luận thứ hai Hội nghị Thượng đỉnh G20 với chủ đề xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã kết thúc thành công. Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các nhà lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh G20 cam kết sẽ sử dụng tất cả các công cụ chính sách có thể để bảo vệ cuộc sống, việc làm và thu nhập của người dân trước sự bùng nổ của đại dịch COVID-19. Trong đó, các lãnh đạo G20 đặc biệt nhấn mạnh phải tăng cường năng lực cho các nước nghèo. Trong thời gian qua, các nước G20 đã đi đầu trong việc huy động nguồn lực cho việc nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19. Tuyên bố chung nhấn mạnh G20 phải tiếp tục các nỗ lực đảm bảo những loại thuốc điều trị và đặc biệt là vaccine COVID-19 được cung cấp cho tất cả các quốc gia. Được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang gây ra những tác động ngày một sâu rộng tới mọi mặt đời sống thế giới, hội nghị đã truyền đi thông điệp về hy vọng và yên tâm tới công dân của mình cũng như là cộng đồng toàn cầu. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã thể hiện sự đồng lòng của tất cả các nước khi nhấn mạnh sẽ không từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm đảm bảo một sự tiếp cận dễ dàng và công bằng với các loại vaccine, phương pháp xét nghiệm cũng như điều trị COVID-19 cho tất cả mọi người. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tới nay đã cướp đi sinh mạng của gần 1.400.000 người trên khắp thế giới, các nhà lãnh đạo G20 đã cam kết hỗ trợ đầy đủ các cơ chế mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra nhằm đảm bảo vaccine không chỉ dễ tiếp cận với những nước giàu nhất. Năm 2020 này có thể xem là năm đặc biệt nhất trong lịch sử G20 khi các nhà lãnh đạo G20 phải lần thứ hai trong năm nay nhóm họp theo hình thức trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, đây là phép thử đối với chủ nghĩa đa phương và sự gắn kết của G20. Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz, nước chủ tịch G20, nhấn mạnh.
Tinh thần hợp tác luôn là nền tảng cho những thành công của G20. Tinh thần này càng trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, nhằm xây dựng một tương lai thịnh vượng cho tất cả người dân trên thế giới. Điều này sẽ góp phần duy trì động lực để thúc đẩy một hệ thống thương mại toàn cầu mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và tạo điều kiện để đạt được tăng trưởng bền vững.
Tuy nhiên, không một cơ chế cụ thể nào được xác định nhằm biến những lời nói thành hành động. Các nước thành viên G20 đã cam kết lấp đầy những nhu cầu tài chính còn thiếu, nhưng lại phớt lờ khoản tài chính 28 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ 200 triệu đô la khẩn cấp theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc nhằm đối phó với đại dịch, trong khi chính những nước này đang chuẩn bị cho các chiến dịch tiêm phòng vaccine quy mô lớn. Mới đây nhất, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo nước này sẽ bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân ngay trước giữa tháng 12. Một điểm không được như kỳ vọng khác là việc các nước đã không thể đạt được nhất trí về vấn đề nợ cho các nước nghèo, vốn đã tăng lên mức thảm họa do dịch bệnh. Các nhà lãnh đạo G20 cam kết triển khai sáng kiến đình chỉ dịch vụ nợ đã được thông qua trước đó cho phép các nước nghèo tạm ngừng trả lãi các khoản nợ đến tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, trong khi Liên Hợp Quốc hy vọng thời hạn này sẽ được kéo dài đến cuối năm 2021, thì G20 lại chỉ đề xuất các bộ trưởng tài chính xem xét vấn đề từ mùa xuân tới. Tổng thống Mexico López Obrador đã hối thúc G20 có những bước đi cụ thể.
Nợ quốc gia đã tăng trung bình 20% kể từ khi đại dịch xuất hiện, và nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này ngay từ bây giờ, thì đây sẽ trở thành một mối đe dọa khác đối với sự ổn định kinh tế và xã hội. Chúng tôi kêu gọi các nước giàu thực hiện cam kết xóa nợ hoặc đình nợ cho các quốc gia nghèo để đảm bảo rằng các nước thu nhập trung bình có thể tiếp cận tín dụng với lãi suất tương đương mức hiện tại của các nước phát triển.
Ngoài đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo G20 cũng khẳng định sẽ phối hợp hành động trong các vấn đề khí hậu và thương mại, những chủ đề thường chứng kiến sự xung đột mạnh mẽ giữa Mỹ và những nước đối tác.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam để chuẩn bị cho Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu trong toàn quốc, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao Trung ương Hội Khuyến học và các cấp hội. Mặc dù tuổi cao chủ yếu là cán bộ hưu trí, nhưng thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong xây dựng xã hội học và tập ở nước ta, chủ động sáng tạo, tận tụy, tâm huyết trong xây dựng và triển khai sâu rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trên phạm vi cả nước. Hội đã có nhiều hoạt động phong phú đi vào chiều sâu. Đây là biểu hiện cụ thể thiết thực trong việc làm theo tư tưởng học tập suốt đời, học không bao giờ cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị kỹ việc tổng kết các mô hình học tập, đề xuất nhân rộng các mô hình tiêu biểu đổi mới phương thức hoạt động của hội trong giai đoạn mới, để không chỉ phát huy tinh thần học tập của lớp trẻ mà còn phát huy tinh thần ham học hỏi của người lớn, người cao tuổi, trước xu thế phát triển của thời đại, trước yêu cầu cấp bách trong xây dựng chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số ở nước ta, cũng như phát huy tinh thần khởi nghiệp không chỉ của thanh niên, sinh viên, doanh nghiệp mới thành lập mà còn của cả những doanh nghiệp lâu đời, những nhà kinh tế, nhà khoa học đã có nhiều thành tựu. Để xây dựng một xã hội học tập sâu sắc tương xứng với truyền thống hiếu học của dân tộc ta, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ, nhất là cấp ủy chính quyền các địa phương trong việc quan tâm phát huy tinh thần khuyến học khuyến tài đến hoạt động của hội khuyến học các cấp. Sau đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và tạo ra khí thế mới, một phong trào học tập rộng khắp trong toàn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.
Hôm nay, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Lạt sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Tuấn Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri Lâm Đồng đã nêu ý kiến, kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội cần quan tâm tạo điều kiện về những vấn đề khởi nghiệp của thanh niên, ngăn chặn tệ nạn xã hội trong thanh niên liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cử tri kiến nghị Quốc hội cần có tổng kết, đánh giá, điều chỉnh các nghị quyết đã hết hiệu lực, đề nghị Quốc hội quan tâm điều chỉnh, bổ sung chính sách cho cán bộ không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Cần có cơ chế cho người dân tộc thiểu số dự thi công chức, viên chức. Vấn đề đất nông lâm nghiệp cần được Quốc hội, Chính phủ quan tâm có cơ chế phù hợp để người dân sử dụng đất lâm nghiệp lâu năm có thể được cấp giấy chứng nhận, tạo điều kiện vay vốn, phát triển sản xuất. Đối với nhà kính, nhà lưới, trong phát triển nông nghiệp cần có quy định, định hướng cụ thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị. Hiện quốc lộ 27 đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị Quốc hội quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Đồng thời tỉnh cần có giải pháp giảm thiểu kẹt xe trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương ghi nhận các ý kiến của các cử tri, đồng thời giải đáp các vấn đề về khởi nghiệp của thanh niên, chính sách của Chính phủ về xây dựng nông nghiệp, nông thôn và nông dân, chính sách sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát triển nông nghiệp gắn với công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp.
Đầu tháng 12 này sẽ có một hội nghị toàn quốc trực tuyến về bảo hiểm nông nghiệp đã được tổ chức thí điểm từ năm 2011. Cây lúa thì hiện nay có hơn 200.000 hộ nông dân tham gia bảo hiểm cây lúa. Về vật nuôi thì có hơn 60.000 hộ nông dân tham gia bảo hiểm vật nuôi. Về thủy sản thì có hơn 7.000 hộ. Và hiện nay phải tổng kết thí điểm. Sau tổng kết thí điểm thì Chính phủ hiện nay đã có Nghị định 58 ban hành ngày 18 tháng 4 2018 về bảo hiểm nông nghiệp và đã có hiệu lực. Tuy nhiên là tôi xin đề nghị Lâm Đồng nghiên cứu kỹ Nghị định 58 để xem thử có cách nào để mà giúp cho nông dân có thể tham gia vào cái hệ thống bảo hiểm. Có bảo hiểm rồi thì cuộc sống nó đảm bảo hơn. Có rủi ro là có đảm bảo. Còn nếu mà không có bảo hiểm thì rủi ro là người nông dân tự gánh chịu.
Chiều nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nhân Phú và thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. những vấn đề được cử tri quan tâm như là chính sách cho người cao tuổi, tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu kém chất lượng hay là đường giao thông phát triển chưa đồng bộ. Tin của phóng viên Phạm Hải.
Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri phản ánh vẫn còn diễn ra tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu kém chất lượng, chưa được xử lý dứt điểm, phát triển giao thông của Vĩnh Long chưa đồng bộ dẫn tới hàng hóa nông sản khi vào chính vụ bị thương lái ép giá và chính sách cho người cao tuổi. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những ý kiến của các cử tri, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong 7 luật sửa đổi bổ sung và thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 có nâng mức xử lý, xử phạt vi phạm hành chính lên tối đa với một số lĩnh vực vi phạm, trong đó có lĩnh vực sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, và đây cũng là vấn đề bức xúc của cử tri tại buổi tiếp xúc này. Về ý kiến phát triển giao thông của tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng
từ thành phố Vĩnh Long về đây và nó cũng qua những cái tuyến đường đang sửa chữa, đi lại còn rất khó khăn, cũng ảnh hưởng đến cái giao thông mua bán hàng nông sản của bà con. Còn đối với những cái tỉnh lộ cũng như các cái tuyến đường giao thông nông thôn thì cái phần này là thuộc vốn của tỉnh chúng ta, thì chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban tỉnh, các đồng chí cũng ưu tiên bố trí vốn để hoàn thiện cái hệ thống giao thông. Giao thông mà thông suốt, dễ dàng, thuận lợi thì chắc chắn là cái việc lưu thông của bà con đi lại cũng dễ dàng, và đặc biệt là lưu thông hàng hóa nông sản cũng thuận lợi hơn.
Cũng hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri huyện Bảo Thắng sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14.
Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các trường có học sinh bán trú nhưng không phải là trường phổ thông dân tộc bán trú. Vì thực tế, ngoài việc giảng dạy học sinh trên lớp như các trường khác, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các trường có học sinh bán trú còn phải quản lý học sinh ngoài giờ cả ngày và đêm rất vất vả. Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, các cử tri huyện Bảo Thắng đề nghị thi công bờ kè sông Hồng ở phía xã Sơn Hà nhằm ngăn chặn tình trạng nước sông Hồng đổi dòng chảy. Lắng nghe và chia sẻ với ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị mong rằng tỉnh Lào Cai bên cạnh việc tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung giải quyết tốt vấn đề xóa đói giảm nghèo, rà soát các đối tượng người dân trong diện nghèo, tháo gỡ khó khăn đảm bảo đời sống nhân dân được nâng lên. Các cấp chính quyền Lào Cai cần quản lý và chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết công tác đất đai, môi trường, tái định cư của các địa phương, phát huy được vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên từ tỉnh tới cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai sẽ tiếp nhận và chuyển những ý kiến của cử tri đến kỳ họp Quốc hội sắp tới đây.
Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, 23 tháng 11 năm 1940, 23 tháng 11 năm 2020. Tham dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách theo dõi Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Các vị lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và đại diện các tầng lớp nhân dân. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Cách đây tròn 40 năm, khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở hầu hết các tỉnh thành Nam Kỳ với tinh thần và khí thế quyết liệt, giành được chính quyền ở nhiều nơi. Lần đầu tiên lá cờ đỏ xuất hiện ở nhiều cuộc biểu tình và ở những nơi chính quyền được thành lập. Khởi nghĩa Nam Kỳ là khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng lớn ở 20 trên 21 tỉnh thành phố ở Nam Kỳ, làm rung chuyển chính quyền đế quốc. Cuộc khởi nghĩa tuy chưa thành công nhưng đã báo hiệu bước ngoặt mới của cách mạng Việt Nam, nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm, góp phần cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và đại thắng mùa xuân năm 1975. Đó là bài học về cụ thể hóa đường lối lãnh đạo của Đảng phù hợp với thực tiễn địa phương, chọn thời cơ khởi nghĩa, về xây dựng đội quân chủ lực, đánh giá đúng vai trò của từng lực lượng cũng như giữ vững sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, về sự khoa học giữa tiến công và thủ, dự trù các phương án bảo toàn lực lượng, vân vân. Sau năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố xứng đáng với tên gọi mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố anh hùng. 45 năm qua, thành phố đạt được nhiều thành tựu quan trọng là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, là trung tâm tài chính, là đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong thời gian tới, trong điều kiện bình thường mới, việc nghiêm túc phòng chống dịch COVID-19 là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 đã đặt ra, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 54 của Quốc hội, nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù, đẩy mạnh công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, v.v. Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy tinh thần của năm kỳ khởi nghĩa để phát triển thành phố xứng đáng là đầu tàu của cả nước.
Trong lúc tưởng nhớ tôn vinh năm kỳ khởi nghĩa, chúng ta càng không thể nào quên sức mạnh, ý chí và sự cống hiến vô cùng to lớn của cả dân tộc cho Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta nguyện cùng nhau ra sức phát huy tinh thần của năm kỳ khởi nghĩa cùng với truyền thống vẻ vang của dân tộc để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố anh hùng.
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Thưa quý vị và các bạn, dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xác định thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo, được đông đảo cán bộ, chuyên gia kinh tế tại tỉnh Khánh Hòa nhất trí cao. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ một số vấn đề để kinh tế biển thực sự đột phá trong chiến lược phát triển. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung đề cập.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Chí Công, trưởng khoa du lịch Trường Đại học Nha Trang, với lợi thế bờ biển dài, du lịch biển đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu ngành du lịch dịch vụ. Vì thế, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm tới cần ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển, nhất là du lịch dịch vụ biển. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Chí Công, thì 28 tỉnh thành phố ven biển trong cả nước nên đầu tư quy hoạch bài bản, tránh tình trạng cạnh tranh lẫn nhau, cần hình thành các trung tâm du lịch biển tầm quốc tế làm động lực dẫn dắt, liên kết các địa phương lân cận cùng phát triển.
Mình nên phát triển một số các cái trung tâm về du lịch biển điển hình đó để khai thác các cái lợi thế, tiếp sau đó là tạo cái động lực để cho các địa phương khác người ta cùng phát triển, tránh cái sự dầm chân lên nhau của các cái điểm đến, và tránh các cái điểm đến luôn luôn phải có sự cạnh tranh với nhau. Khách du lịch tới tôi thì không thể đây nè, phải lựa chọn và tìm ra những cái sản phẩm rất đặc trưng một cái địa phương và làm cho cái việc du lịch ấy, nó trở thành một cái hệ thống kết nối, tăng cái thời gian lưu trú của khách, tăng cái khả năng chi tiêu của khách.
10 năm qua, số lượng tàu cá trên 90 CV của nước ta đã đạt gần 39.000 chiếc, tổng công suất tăng 3,5 lần. Tuy vậy, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chủ yếu nuôi trồng giãn đơn, ven bờ, đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, thực tế, nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế biển đang thiếu trầm trọng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Nha, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Nuôi trồng Thủy sản 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị xác định các nhiệm vụ đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế biển, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ điều tra tài nguyên môi trường biển, xây dựng cơ sở dữ liệu số về biển đảo, nâng cao năng lực giám sát môi trường biển, dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu vùng biển, ven biển. Để tiến ra biển xa hơn, sâu hơn và nhanh hơn, cần đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia mạnh về kinh tế biển để đào tạo nhân lực, cần phải xây dựng số hóa cơ sở dữ liệu về biển để có những ứng phó lựa chọn phù hợp. Kinh tế biển đang gắn với sinh kế của hàng triệu hộ gia đình. Vì vậy, trước mắt cần giảm dần đánh bắt ven bờ, tăng dần tỷ trọng nuôi trồng, ứng dụng công nghệ hiện đại. Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Nha đề nghị.
Đây là một cái nhìn rất đúng, kịp thời. Nếu chúng ta cứ loanh quanh trong cái vùng nước ven bờ cũng như trong vùng nội địa thì chậm chân với thế giới. Nhưng muốn tiến ra biển ấy, phải có một cái đội ngũ được đào tạo bài bản và có chuyên sâu ở từng lĩnh vực. Xây dựng cơ sở dữ liệu, chúng ta số hóa nó đi để chúng ta có thể cập nhật được nhiều và nhanh, giúp ích rất nhiều phát triển.
Nước ta phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển bằng 65-70% GDP cả nước. Các đảo có người dân sinh sống có hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản đầy đủ, nhất là điện, nước ngọt, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, phát triển bền vững, kinh tế biển phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, kiểm soát khai thác tài nguyên biển, phục hồi hệ sinh thái biển, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo. Ông Hồ Văn Mừng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa, phụ trách theo dõi công tác xây dựng đảng tại huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, để đạt được mục tiêu này, cần có cơ chế chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế biển. Qua đó, tạo điều kiện các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, tham gia phát triển kinh tế biển, hình thành các tập đoàn lớn có vai trò chủ lực về kinh tế biển.
khu vực vùng đảo Trường Sa thì rất tốt cho việc đánh bắt và nuôi trồng, cũng cần là tiếp tục nghiên cứu để tạo điều kiện cho người dân tham gia đánh bắt, nghiên cứu các cái loài hải sản mà có thể cái nuôi trồng thủy sản, tiếp tục đầu tư các âu tàu giúp cho người dân tránh bão, tiếp tục làm tốt cái dịch vụ hậu cần. Và chỉ khi người dân mình được tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ tốt nhất tham gia phát triển kinh tế tại quần đảo Trường Sa thì góp phần rất mạnh mẽ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 52 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Phóng viên Minh Long thông tin chi tiết.
Sau 2 năm thực hiện Nghị định 52 của Chính phủ, cả nước có 817.000 tổ chức sản xuất ngành nghề nông thôn, tăng 14%, tạo việc làm cho hơn 2,3 triệu lao động, doanh thu tăng 40.000 tỷ đồng. Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong xã hội về chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó, các bộ ngành địa phương cần tập trung hỗ trợ các cơ chế, chính sách phát triển các sản phẩm của ngành nghề nông thôn theo chuỗi giá trị hàng hóa. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
Đối với phát triển làng nghề, với cái nhu cầu phát triển xã hội thì nó sẽ không thể tách rời được với phát triển du lịch. Khi mà làng nghề lại hướng tới toàn bộ các cái sản phẩm sử dụng cho con người thì hai cái này nó là song song và nó sẽ tương hỗ trợ cho làng nghề phát triển cũng như là có những cái nguồn thu từ dịch vụ khi mà phát triển làng nghề. Kể cả có những cái làng nghề mà không có cái điều kiện phát triển du lịch ấy, thì sản phẩm của mình cũng bán được các cái điểm du lịch, thì tôi cho đấy là những cái mà để giúp cho một cái làng nghề phát triển.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thánh Nam, quan trọng nhất của các ngành nghề nông thôn là phải thiết kế được các sản phẩm có ý tưởng sáng tạo.
Phải hình thành được một số cái trung tâm bảo tồn và phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn ở những cái vùng mà có lợi thế để tập hợp cái sức sáng tạo, tập hợp nguồn lực của các nghệ nhân này để thành những cái trung tâm bảo tồn ngành nghề gốm, nghề mây che đan, dệt thêu, đồng thời là nơi mà nghiên cứu sáng tạo ra các mẫu mã mới và cũng là nơi có thể xúc tiến thương mại, đẩy mạnh cái việc mà phát triển thị trường trong nước và quốc tế. Và nơi cũng là tập hợp được các nghệ nhân của thế giới về để mà có những trao đổi kinh nghiệm. Thì đó là những cái mình cần phải đẩy mạnh cái xã hóa. Nhiều cái doanh nghiệp đã có đủ lực để làm, chỉ cần là nhà nước có cái cơ chế hỗ trợ về đất đai, về mặt cơ chế chính sách thôi.
Chiều nay tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Phát triển Thị trường Khí Việt Nam với chủ đề Nút thắt giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam. Tại diễn đàn, các ý kiến nhấn mạnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, bị chiếm dụng, bị làm giả trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng của các doanh nghiệp đã gây mất an toàn cho xã hội và người tiêu dùng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Năm 2020 là năm thế giới và nước ta đã và đang chịu đựng những tác động tiêu cực đến các hoạt động đời sống kinh tế xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngành công nghiệp khí, đặc biệt là thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng, cũng gặp phải nhiều khó khăn và bất ổn về giá có biến động lớn. Theo thống kê, giá dầu giảm sâu trong 3 quý vừa qua dẫn đến tình hình kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực dầu khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng dẫn tới giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm của ngành dầu khí, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và ngành công nghiệp chế biến dầu khí cũng giảm theo. Cùng với đó, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, bị chiếm dụng, bị làm giả nhiều chai khí dầu mỏ hóa lỏng của các doanh nghiệp đã gây mất an toàn cho xã hội và người tiêu dùng vẫn còn tiếp diễn. Trong đó có thực trạng các đối tượng sang chiết ga trái phép ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn nhằm qua mặt các lực lượng chức năng. Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
Trong thời gian vừa qua, mặt hàng LPG, hệ thống sản xuất kinh doanh cũng có một vài những cái bất cập, một vài cái nút thắt sẽ mà tìm ra những cái giải pháp để phát triển cái thị trường LPG trong thời gian tới. Tạo lập được một môi trường kinh doanh LPG thông thoáng, minh bạch và giúp các cái doanh nghiệp cao cái hiệu quả sản xuất và hạn chế tối đa hành vi cạnh tranh không lành mạnh để mà thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường LPG tại Việt Nam trong thời gian tới.
Các ý kiến tại diễn đàn cũng cho rằng để gỡ những nút thắt cho hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng cũng như tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động này, yêu cầu đặt ra là cần xây dựng hệ thống các văn bản pháp lý về kinh doanh của lĩnh vực theo hướng đồng bộ, có tính ổn định cao, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh tăng cường đầu tư ở quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo ông Phạm Văn Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ 4TE, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ làm gia tăng giá trị trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trong thời gian tới, đồng thời góp phần vào việc đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
khi áp dụng công nghệ thông tin vào để quản lý hệ thống sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho các doanh nghiệp khí nó quản lý được hầu hết tất cả những cái công đoạn sản xuất và phân phối của mình trên toàn hệ thống thị trường Việt Nam. Cái thứ hai nữa là giúp cho các cái nhà phân phối và các hệ thống kinh doanh dưới của các công ty đó có được một những cái công cụ công nghệ quản lý dễ dàng hơn và theo dõi dễ dàng hơn cái hoạt động kinh doanh của mình với từng chai LPG. Và cái thứ ba nữa nó là cơ hội làm minh bạch thị trường hơn, nhất là vì người tiêu dùng Việt Nam có những cái công cụ có thể truy xuất được nguồn gốc từng bình ga từ khi sản xuất đến tay người tiêu dùng.
Hôm nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An.
Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, tính đến ngày 20 tháng 11, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Thời gian qua, Long An đã triển khai được 18 khu cách ly tập trung, trong đó có 7 khu đưa vào sử dụng. Đối với công tác xử phạt hành chính liên quan đến phòng chống dịch, các sở ngành liên quan phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp y tế đảm bảo phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, không tổ chức các lễ hội sau Tết, kể cả trong thực hiện hội trại tòng quân, không tụ tập đông người. Toàn tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính hơn 1.500 trường hợp. Ngoài ra, tỉnh đã có kế hoạch hỗ trợ kịp thời cho những người dân khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch trên địa bàn. Tổng kinh phí phê duyệt chi hỗ trợ các nhóm đối tượng theo quy định từ nguồn ngân sách nhà nước là hơn 162 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, Long An là địa phương giáp danh Thành phố Hồ Chí Minh, có đường biên giới dài tiếp giáp với Campuchia gần 133 km, nên công tác phòng chống dịch COVID-19 phải luôn được đặt lên hàng đầu. Tỉnh tăng cường kiểm tra phát hiện người nhập cảnh trái phép, đồng thời tiếp tục tuyên truyền người dân không chủ quan lơ là với dịch bệnh.
Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Cạn ngày hôm nay cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu an toàn đoàn 27 học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Cạn mắc kẹt trên núi Khao Mồ.
Theo thông tin ban đầu, chiều qua nhân ngày nghỉ Chủ nhật, nhóm 29 học sinh lớp 12 trường chuyên Bắc Cạn đã rủ nhau tổ chức đi ra ngoại trên núi Khao Mồ, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn mà không có sự hướng dẫn của phụ huynh giáo viên. Sau khi vui chơi, có 2 học sinh xuống núi trước, 27 học sinh còn lại vẫn vui chơi trên đỉnh núi Khao Mồ. Tuy nhiên, khi trời tối, các học sinh này tìm đường xuống thì bị mất phương hướng, mắc kẹt trên núi. Sau đó, nhóm học sinh này đã gọi điện về cho giáo viên cầu cứu và được thông báo với cơ quan tìm kiếm hỗ trợ. Sau nhiều giờ triển khai lực lượng, đêm qua, tổ công tác liên ngành đã tiếp cận được vị trí nhóm học sinh mắc kẹt, giải cứu cả đoàn an toàn.
Liên quan đến vụ việc nhân viên quán bánh xèo miền Trung tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị tra tấn đánh đập tàn nhẫn, sáng nay Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ quán, để điều tra.
Theo lời kể của một nhân viên quán này, hàng ngày em phải dậy từ lúc 7 giờ sáng và làm việc đến 4 giờ sáng hôm sau. Nơi nhân viên nghỉ ngơi là dưới nền đất lạnh lẽo, không giường chiếu và cũng chưa từng được ăn một bữa cơm tử tế nơi đất khách. Thức ăn hàng ngày chỉ là đồ thừa của khách bỏ lại. Hiện Công an huyện Yên Phong cũng đã đưa 2 nam nhân viên giúp việc đến bệnh viện khám điều trị và theo dõi tình hình sức khỏe, giám định thương tật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra văn bản chỉ đạo điều tra làm rõ thông tin, xử lý vi phạm nếu có. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Chuyển sang một vấn đề được người dân, đặc biệt là người dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, tạm gọi với tên Thành phố Thủ Đức, được kỳ vọng sẽ là động lực phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những vấn đề như là tình trạng kẹt xe hay là ngập nước chưa được giải quyết đang là một cản trở trong xây dựng của thành phố tương lai này. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
Những ngày qua, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dâng cao gây ngập nhiều nơi. Theo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, mực nước đo được tại trạm Phú An và Nhà Bè là 1m71, tức là cao trên 1,1m so với mức báo động 3. Điều đó dẫn đến nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu, nhất là ở những khu vực quận 2, quận Thủ Đức. Ông Nguyễn Kim Phương, người dân ở đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức cho biết, đoạn đường phía trước nhà cứ mỗi lần triều cường 20 lớn là ngập sâu, nhiều phương tiện không thể đi qua được. Riêng nhà ông vừa sửa sang, nâng nền lên cao nhưng nước cũng ngấp nghé. Với ông và nhiều người ở khu vực phía đông này, mong muốn lớn nhất về một thành phố Thủ Đức trong tương lai chỉ đơn giản là giảm kẹt xe, ngập nước.
Thì có thể là tại vì hồ đó là công trình mở đường á, thì hầu như là chắc cũng lâu quá rồi. Hy vọng là lên thành phố thì đường xá rồi nó mở rồi cống thoát nước là sẽ làm cho nó đỡ ngập. Tại vì là quận Thủ Đức thì nó khác nhưng mà lên thành phố Thủ Đức thì nó phải khác.
Mới đây tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến cũng mong mỏi khát khao về một thành phố trong tương lai sẽ không còn cảnh sống chung với ngập. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Long Phi, nguyên Viện trưởng Viện Nước và Biến đổi Khí hậu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực 3 quận thuộc Thành phố Thủ Đức là quận 2, 9 và quận Thủ Đức đa phần có địa hình khá cao. Tuy nhiên, nhiều khu vực do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh, không theo kịp tốc độ đô thị hóa, trong khi những trận mưa với vũ lượng lớn ngày càng nhiều dẫn đến ngập là đương nhiên. Cụ thể chống ngập cho khu phía đông, ông Hồ Long Phi phân tích, ở đây có hai khu vực khác nhau và cần phải có cách giải quyết khác nhau. Khu vực vùng cao là đô thị Thủ Đức hiện hữu, do đô thị hóa quá nhanh, hạ tầng không đầu tư kịp, nước mưa từ vùng cao xuống vùng thấp. Vì thế, lời giải cho khu vực này là nâng cấp hệ thống thoát nước lớn và đủ sức giải quyết ngập do mưa. Còn tại khu vực đang phát triển ở các quận 2, 9 như khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu vực các dự án còn trống v.v. phải giải quyết ba việc là hệ thống thoát nước, tạo các dung tích điều tiết lồng ghép vào các dự án và ngăn triều. Ngoài ra, ông Hồ Long Phi cũng lưu ý một khu vực nữa là dọc theo bờ sông cạnh quốc lộ 13 cũng cần có hệ thống thoát nước và hồ điều tiết phù hợp. Theo ông Hồ Long Phi, việc chống ngập ở khu vực này cũng khá biệt lập bởi được ngăn cách bởi các sông Sài Gòn và Đồng Nai. Và quan trọng là cần phải bảo vệ sự sống còn của hệ thống sông ngòi tự nhiên.
Cần phải lưu ý, rút bài học từ những cái khu vực mà đã đô thị hóa, đó là phải hết sức là gìn giữ bảo vệ cái sông rạch tự nhiên, không có để bị dự án mà phải lấp nó đi. Bởi vì lấp mà thay thế bằng hồ điều tiết thì sẽ không đảm bảo về thoát nước. Đó là một cái quy định mà cần phải điều chỉnh ngay, chứ chủ đầu tư thì họ có lắp và họ thay thế bằng một cái hồ bé bé nào chỗ nào đó cho nó có, rồi cuối cùng sẽ ai kiểm soát được, nó hiệu quả chống ngập nó sẽ không có.
Tương tự, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch cho rằng thành phố Thủ Đức là sự đan xen giữa khu đô thị mới và các khu đô thị chỉnh trang. Trong bản thân các đô thị cũng có các khu đô thị mới và khu đô thị chỉnh trang, vì thế cần phải có hai định hướng quy hoạch rạch ròi ngay từ đầu. Ở khu đô thị chỉnh trang cần nâng cấp hạ tầng, nghiên cứu lại không gian dành cho nước. Ở các đô thị mới, thành phố cần quy hoạch theo hướng đô thị xanh và bù đắp vào diện tích không gian xanh mặt nước được đánh giá là rất thiếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề chống ngập là bài toán liên thông giữa các khu đô thị mới và đô thị cũ chứ không tách rời, nên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh phải quan tâm đến bài toán quy hoạch, làm sao các nhà quy hoạch ngay từ đầu phải trả lời được câu hỏi định hướng phát triển đô thị mới chỉnh trang thế nào cho sự phát triển bền vững của cả thành phố Thủ Đức mới. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng
cái vấn đề chống ngập thì nó mang tính liên thông giữa khu mới và khu hiện hữu, chứ nó cũng không thể tách rời, mà cũng không thể là xây dựng một cái thành phố Thủ Đức mới mà có một khu thì rất là hiện đại và tương phản đến với một khu hiện hữu là kẹt xe ngập nước. Mình tận dụng cái động lực phát triển để mình tạo nên cái động lực để cho chỉnh trang, để cho cái khu chỉnh trang và cái khu đô thị mới nó có cái sự tương hợp với nhau, nó không có quá cách biệt.
Đồng ý với quan điểm trên, giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá cho rằng cần phải thực hiện công tác quy hoạch ngay từ đầu và thực hiện đúng theo đó. Quy hoạch là một môn khoa học chứ không phải mạnh ai nấy làm. Thành phố Thủ Đức đi sâu nên sẽ có điều kiện để triển khai các giải pháp đúng thực tế. Tuy nhiên, ông Lê Huy Bá lưu ý khu vực này địa hình khá đa dạng, cao có, thấp có nên phải có ứng xử phù hợp, bởi không phải cứ cao là không ngập, mà bài học từ câu chuyện ngập của thành phố Biên Hòa, Đà Lạt, Nha Trang là ví dụ. Đặc biệt, ông Lê Huy Bá lưu ý đến vùng thấp trũng thuộc phường Phú Hữu, quận 9 và khu vực Thảo Điền, quận 2 là những nơi dễ bị ngập nhất nên cần phải đặt trọng điểm giải quyết. Quan trọng nhất là thành phố mới này phải có một lớp lãnh đạo mới có quyết tâm cao trong công tác chống ngập.
Chống ngập thì phải làm bắt đầu được một cái thành phố mới là phải từ đầu, chứ không có thể chạy như là đã làm ở thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ vừa rồi ấy, là cứ đổ lỗi cho nhau. Cái ngập là một mặt của vấn đề thôi, nhiều cái nữa nó liên kết với nhau nữa. Nhưng mà thành phố mới này phải là thành phố thông minh, chính thái. Thế thì phải có một người cầm cờ cho thật vững vàng, giỏi.
Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng thành phố Thủ Đức là hạt nhân để thúc đẩy kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, để điều này thành hiện thực, trước mắt bài toán cần sớm có lời giải là phải làm gì để giải quyết tình trạng kẹt xe, ngập nước đang ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là những thông tin thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 19 đến 21 độ.
Chuyển sang phần tin thế giới. Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ căn cứ vào diễn tiến tình hình để đưa ra những phản ứng chính đáng cần thiết trước thông tin về chuyến thăm Đài Loan của quan chức tình báo cấp cao của Mỹ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
Tại buổi lễ trao gói tài trợ thiết bị quân sự trị giá 18 triệu đô la Mỹ tại trụ sở Bộ Ngoại giao Philippines ngày hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ông Robert O'Brien cho biết việc chuyển nhượng vũ khí nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ đối với một liên minh quan trọng là Philippines. Mỹ hy vọng tên lửa và vũ khí dẫn đường chính xác sẽ giúp quân đội Philippines bảo vệ cuộc sống của người dân Philippines ở Mindanao và những đau khổ không cần thiết do tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Đông Á gây ra. Thay mặt chính phủ Philippines, Ngoại trưởng Teodoro Lobsin bày tỏ mong muốn được đào tạo để sử dụng những vũ khí này với sức mạnh quân sự tốt nhất. Theo ông, gói tài trợ thiết bị quân sự thể hiện việc giữ lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Tổng thống Rodrigo Duterte trong cuộc điện đàm hồi tháng 4 vừa qua. Ngoài ủng hộ chống khủng bố, ông Robert O'Brien cho biết Mỹ sẽ tiếp tục là đồng minh của Philippines trong việc bảo vệ an ninh hàng hải. Cố vấn an ninh Hoa Kỳ tái khẳng định việc công nhận phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông đã phủ nhận các tuyên bố lịch sử và kinh tế của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích Biển Đông. Cố vấn an ninh Hoa Kỳ O'Brien truyền tải thông điệp Mỹ hoan nghênh quyết định của Tổng thống Duterte trong việc gia hạn thỏa thuận các lực lượng thăm viếng, tiếp tục tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc chống khủng bố. Tổng thống Philippines đã loại bỏ thỏa thuận các lực lượng thăm viếng vào đầu năm 2020 sau khi Hoa Kỳ hủy bỏ thị thực của thượng nghị sĩ Ronald De La Rosa, cựu cảnh sát trưởng nước này. Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng lẽ ra sẽ kết thúc vào tháng 8 năm nay sau quyết định của Tổng thống Duterte. Nhưng vào tháng 6, người đứng đầu Philippines đã quyết định đình chỉ việc thực thi quyết định của mình cho đến cuối năm 2020. Điều này có nghĩa là thỏa thuận các lực lượng thăm viếng giữa hai quốc gia sẽ có hiệu lực cho đến đầu năm 2021.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien tới thăm Philippines trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay, để tái khẳng định cam kết hợp tác an ninh, trong đó có an ninh hàng hải và đứng về phía Philippines trong phán quyết của Tòa trọng tài về vấn đề Biển Đông. Sau đây là tin Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố sẽ căn cứ vào diễn tiến tình hình để đưa ra những phản ứng chính đáng cần thiết trước thông tin về chuyến thăm Đài Loan của quan chức tình báo cấp cao Mỹ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã tái khẳng định lập trường nhất quán của Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan. Ông hối thúc Washington nhận thức đầy đủ tính nhạy cảm cao của vấn đề này, tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc và các quy định trong 3 thông cáo chung giữa hai bên. Ông cũng yêu cầu Mỹ dừng qua lại chính thức và liên hệ quân sự với Đài Loan dưới mọi hình thức, đồng thời cảnh báo sẽ dựa trên diễn tiến tình hình để đưa ra các phản ứng chính đáng cần thiết, nhưng không cho biết cụ thể là những phản ứng gì. Trước đó, một nguồn tin giấu tên cho biết Chuẩn đô đốc Stilderman, phụ trách tình báo quân đội Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, đã có chuyến thăm không báo trước tới Đài Loan chiều tối qua. Thời gian gần đây, trao đổi quân sự và kinh tế giữa Washington và Đài Loan diễn ra khá thường xuyên. Hai bên vừa tổ chức một cuộc đối thoại kinh tế mới đây với việc ký kết ghi nhớ hợp tác và đi đến thỏa thuận sẽ tổ chức hoạt động này thường niên. Hồi đầu tháng, một đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ cũng đã đến hòn đảo này và ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ các cơ quan hữu quan của Trung Quốc. Theo truyền thông Đài Loan, đây là lần đầu tiên vùng lãnh thổ này xác nhận công khai hoạt động trao đổi quân sự của thủy quân lục chiến Mỹ tại đây, kể từ khi hai bên chấm dứt quan hệ ngoại giao. Vấn đề Đài Loan luôn được Trung Quốc coi là quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Do vậy, trước những động thái của Mỹ, máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc cũng hoạt động nhiều hơn trên không phận của hòn đảo này.
Mỹ thông báo chính thức rút khỏi Hiệp ước Quốc phòng Bầu Trời Mở, cơ chế giúp không quân của 34 quốc gia thực hiện các chuyến bay do thám trên không phận của nhau, đảm bảo sự ổn định, giảm nguy cơ hiểu lầm có thể xảy ra. Nhiều quốc gia bày tỏ lo ngại về quyết định của Mỹ, đặc biệt là các đồng minh châu Âu, nhưng cũng có nhiều ý kiến bày tỏ hy vọng quyết định này sẽ đảo ngược dưới thời chính quyền mới của Mỹ. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
Việc rút khỏi hiệp ước là đòn mới nhất giáng vào hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, 6 tháng đã qua kể từ khi Mỹ thông báo rút khỏi hiệp ước, Mỹ sẽ không còn là một bên của Hiệp ước Bầu Trời Mở. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh quyết định của Mỹ không có lợi cho cả an ninh châu Âu và chính nước Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ tìm kiếm những đảm bảo chắc chắn từ các quốc gia vẫn tham gia hiệp ước để thực hiện nghĩa vụ của mình. Mặc dù không đồng tình với một số bước đi của Nga khi đưa ra giới hạn bay trên bầu trời Kaliningrad hay các khu vực biên giới giữa Nga và Georgia, nhưng các nước NATO vẫn khẳng định cam kết duy trì hiệp ước. Bất chấp sự vận động của Mỹ thời gian qua, các nước NATO hiện vẫn khẳng định ưu tiên duy trì hiệp ước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO vẫn cam kết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hiệp ước.
Các đồng minh NATO đang hợp tác với Nga để yêu cầu nước này tuân thủ thỏa thuận sớm nhất có thể. Các nước NATO sẽ tiếp tục tuân thủ, ủng hộ và củng cố các thỏa thuận nhằm tăng cường kiểm soát vũ khí, không phổ biến vũ khí, những yếu tố quan trọng trong an ninh của NATO.
Tuy nhiên, hiện có nhiều lo ngại việc rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở của Mỹ là bước đệm cho thấy nước này sẽ tiếp tục rời khỏi Hiệp ước vũ khí lớn còn lại với Nga, Hiệp ước START mới dự kiến hết hạn vào tháng 2 tới. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric cảnh báo.
Chúng tôi lo ngại về cơ chế kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ đang ngày càng xấu đi. Chấm dứt các hiệp định này mà không có các thỏa thuận mới thay thế có thể tạo ra sự mất ổn định, khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang mới nguy hiểm dẫn đến các hậu quả khó lường.
Tuy vậy, vẫn có những hy vọng kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua có thể làm đảo ngược mọi quyết định. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đã nhiều lần thể hiện ủng hộ gia hạn Hiệp ước START mới và tiếp tục duy trì các hiệp ước khác.
Sau tuyên bố chiến thắng hôm 7 tháng 11, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, dự kiến ngày mai sẽ công bố lựa chọn nội các đầu tiên trước khi bước vào một trong những kỳ nghỉ lễ lớn trong năm, đó là lễ tạ ơn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Những ngày qua, ông Joe Biden đã liên tục công bố những cái tên được lựa chọn vào đội ngũ cố vấn của mình một khi chính thức được xác nhận là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Tuy nhiên, thành phần nội các cho tới nay vẫn là một ẩn số. Theo Thời báo New York và hãng tin Bloomberg, đáng chú ý trong những cái tên đầu tiên được công bố ngày mai, ông Joe Biden dự kiến đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken, người từng giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ trong giai đoạn 2015-2017 vào vị trí Ngoại trưởng. Động thái mới nhất từ đội ngũ hỗ trợ của ông Biden diễn ra trong thời điểm truyền thông Mỹ cho thấy ứng cử viên Đảng Dân Chủ này giành được 306 phiếu đại cử tri, vượt xa con số 232 của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp cho đến nay vẫn từ chối tuyên bố ông Biden đã thắng cử. Một cuộc kiểm phiếu lại đang được tiến hành ở bang chiến trường Georgia và một cuộc khác có thể được tiến hành ở Wisconsin. Tuy nhiên, kết quả được dự báo khó có thể bị lật ngược, bởi Tổng thống Donald Trump đang bị dẫn trước hàng nghìn phiếu bầu ở cả hai bang này. Ở cấp độ quốc gia, ứng cử viên Đảng Dân Chủ đã giành được gần 80 triệu phiếu bầu so với chưa tới 74 triệu phiếu của ông Donald Trump. Tuy nhiên, việc ai trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ lại cũng phụ thuộc vào hệ thống đại cử tri. Trong những ngày tới, các bang chiến trường sẽ lần lượt chứng nhận kết quả. Dự kiến trong ngày hôm nay, Pennsylvania sẽ chứng nhận kết quả bầu cử cùng với Michigan, một bang chiến địa khác.
Truyền thông Israel ngày hôm nay đồng loạt đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật bay tới Ả Rập Xê Út để gặp Thái tử Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến thăm Trung Đông. Nếu được chính thức xác nhận, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao Israel tới Ả Rập Xê Út, quốc gia vốn có truyền thống ủng hộ Palestine. Hiện Văn phòng Thủ tướng Israel, Đại sứ quán Mỹ chưa xác nhận thông tin về vấn đề này. Taylor Swift vừa thắng lớn khi giành giải thưởng quan trọng nhất giải nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Mỹ năm 2020 diễn ra tại nhà hát Microsoft ở thành phố Los Angeles của Mỹ tối qua. Đây là năm thứ 6 liên tiếp nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Mỹ giành được giải thưởng danh giá do người hâm mộ bình chọn. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
The American Music Award for Artist of the Year goes to Taylor Swift.
Taylor Swift từng đạt 29 chiến thắng tại giải thưởng âm nhạc Mỹ, nhiều nhất mọi thời đại. Mặc dù không thể xuất hiện tại lễ trao giải, ca sĩ Taylor Swift đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ trong một đoạn băng ghi hình.
The reason I'm not there tonight is I'm actually re-recording all of
Lý do tôi không có mặt ở đó tối nay là vì tôi đang thu âm lại tất cả các ca khúc cũ tại phòng thu. Dẫu sao đây vẫn là một đêm tuyệt vời. Tôi yêu các bạn rất nhiều và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đông đảo người hâm mộ.
Ngoài giải thưởng quan trọng này, nữ ca sĩ đa tài này còn giành giải tại hai hạng mục khác, nghệ sĩ pop xuất sắc và MV của năm cho ca khúc Cardigan. Giải nghệ sĩ mới của năm trao cho Doja Cat, nhóm nhạc pop rock hay nhất, và nghệ sĩ trên mạng xã hội được ưa chuộng nhất thuộc về BTS. Hai nam ca sĩ người Canada Justin Bieber và The Weeknd cùng chia nhau ba giải thưởng, trong đó Justin Bieber được vinh danh là nghệ sĩ nam dòng nhạc pop rock được ưa thích nhất, cùng hai giải thưởng khác cho bản hit 10,000 House hợp tác cùng với Dan và Shay. The Weeknd giành giải nghệ sĩ nam xuất sắc nhất cho dòng nhạc show R&B và hai giải thưởng riêng khác dành cho album After House và ca khúc Heartless. The Weeknd xúc động nói:
AMAs
Ây em ơi, những người hâm mộ của tôi đều ở ngoài đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi lấy làm cảm kích vì các bạn đã luôn dõi theo, ủng hộ cho tôi. Không biết nói gì hơn lời cảm ơn lúc này.
Đêm trao giải diễn ra ấn tượng với một loạt các màn trình diễn diễn ra sôi động và đa dạng về các thể loại nhạc từ Latin, đồng quê, pop rap, R&B của những tên tuổi đình đám như Justin Bieber, Jennifer Lopez.
Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao.
Hôm nay giải quần vợt vô địch nam nữ quốc gia 2020 khởi tranh tại thành phố Hải Phòng. Đây là cơ hội để các vận động viên trong nước tăng cường thi đấu thành tích cao nhằm tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai.
Tham dự giải năm nay có 128 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ, tỉnh thành trên cả nước, trong đó có những gương mặt tiêu biểu như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn, Trần Thụy Thanh Trúc, Đào Minh Trang, Nguyễn Thị Mai Hương. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Tay vợt Phạm Minh Tuấn của thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do những ảnh hưởng của dịch bệnh nên các vận động viên đã phải nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị thật tốt cho giải đấu này.
Mình cũng thích ứng theo cái dịch Covid để mình đưa ra những bài tập thích hợp. Trong đội cố gắng tìm những cái giải đấu cọ sát hoặc là đưa ra những cái lời mời cho những cái đội khác để mình có những buổi tập và những buổi giao lưu thi đấu cọ sát với nhau.
Tại giải đấu lần này, Lý Hoàng Nam tiếp tục được xếp hạt giống số 1 và mục tiêu của tay vợt hàng đầu Việt Nam chắc chắn sẽ là danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, việc giải năm nay không có các tay vợt Việt Kiều tham dự cũng là một thiệt thòi dành cho Hoàng Nam khi mà trình độ của anh và các tay vợt trong nước vẫn còn khá chênh lệch.
Thật sự thì Nam rất là mong muốn có những tay vợt Việt Kiều về đánh như là anh Thái Sơn, anh Đen Nhỏ. Vì Nam càng thi đấu với người mạnh thì Nam càng có thêm tinh thần thôi, thì có thêm động lực để mình thi đấu. Tuy là không có anh nhưng mà các vận động viên ở Việt Nam mình cũng đã tập luyện suốt thời gian vừa qua thì các bạn đánh cũng rất là lên tay. Thì nói chung là tennis mà mình đâu biết trước được đâu thì mình phải tập trung chơi mỗi trận.
Điều đặc biệt ở giải đấu năm nay đó là nội dung đôi cho phép các đơn vị liên quân. Theo đó, Lý Hoàng Nam của câu lạc bộ Hải Đăng sẽ kết hợp với vua lưới Lê Quốc Khánh của Hưng Thịnh thành phố Hồ Chí Minh để trở thành cặp đánh đôi số 1 Việt Nam.
Cũng trong ngày hôm nay, các kỳ thủ tham dự giải vô địch cờ vua, cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc 2020 bước vào tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn. Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất trong năm của thể thao trí tuệ Việt Nam, với thành phần tham dự giải là các kỳ thủ nam, nữ có thứ hạng cao trên toàn quốc, các kỳ thủ trẻ có huy chương, các kiện tướng, dự bị kiện tướng quốc gia, với mục đích tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự các đội tuyển quốc gia năm 2021.
Liên đoàn đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng vừa tổ chức khai mạc giải đua thuyền sailing và vô địch trẻ quốc gia và giải sắp vô địch các câu lạc bộ toàn quốc 2020. Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 90 vận động viên nam nữ đến từ 13 tỉnh thành phố và các câu lạc bộ trên cả nước. Các vận động viên tranh tài tại giải sailing đua thuyền buồm thi đấu 8 nội dung. Còn tại giải sắp ván chèo đứng thi đấu 4 nội dung nam nữ ở cự ly 2.000m và 6.000m. Giải đấu được tổ chức nhằm thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện môn thuyền buồm và ván chèo đứng trong cả nước, là cơ hội tìm kiếm những vận động viên triển vọng để tham dự các giải đấu quốc tế.
Tại giải thể dục dụng cụ vô địch quốc gia 2020 vừa kết thúc ở Hà Nội, hai vận động viên trẻ Nguyễn Văn Khánh Phong và Văn Vĩ Lương đã thể hiện được sự tiến bộ lớn của mình, qua đó đem lại những tín hiệu vui cho thể dục dụng cụ nam nước nhà.
Kể từ đầu năm 2020, trong các buổi tập của đội tuyển thể dục dụng cụ nam quốc gia, có sự xuất hiện của hai nhân tố mới bên cạnh những cái tên quen thuộc như Lê Thanh Tùng hay Phan Ngọc Hùng, đó chính là Văn Vĩ Lương và Nguyễn Văn Khánh Phong. Với những thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước, hai gương mặt trẻ tài năng của đơn vị thành phố Hồ Chí Minh này đã được tạo điều kiện để lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Huấn luyện viên Trương Minh Sang đánh giá:
Văn Vĩ Lương là có một vận động viên có cái lực bộc phát rất tốt và cái tư thế bạn ấy rất là đẹp, và đó là cái điều cái lợi thế nhất mà các vận động viên tập luyện mà cũng như là thi đấu quốc tế ấy, thì chú ý cái tư thế này điều quan trọng nhất mà Văn Vĩ Lương có được cái tư thế. Còn bạn Nguyễn Văn Khánh Phong là vận động viên trẻ mà sau này sẽ kế thừa cái nội dung thế mạnh của vòng treo của Việt Nam là kế thừa anh Đặng Nam. Nội dung vòng treo là vận động viên Khánh Phong là rất có tiềm năng. Bên cạnh đó, hai vận động viên này đều có năng lực và phát triển ở nội dung toàn năng rất tốt.
Tại giải vô địch quốc gia vừa kết thúc, Văn Vĩ Lương đã gây bất ngờ khi vượt qua đàn anh Đinh Phương Thành để mang về tấm huy chương bạc nội dung toàn năng. Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung vòng treo sở trường. Khánh Phong chia sẻ:
Từ lúc mà em lên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia này tập đó thì em cảm giác như mình một thay đổi rất là nhiều và cần cạnh tranh với anh để mà mình tiến bộ cho bản thân của mình hơn. Thì nói chung là tập với mấy anh thì có cũng có niềm vui, nhưng mà được cái là mình phấn đấu và nỗ lực để mà có một cái sự mục tiêu để mà theo đuổi bằng mấy anh nha.
Sau gần một năm ăn cơm tuyển, Vĩ Lương và Khánh Phong đã có cơ hội khẳng định mình, qua đó tạo tiền đề cho những giải đấu lớn hơn trong năm tới. Trước mắt họ vẫn là chặng đường dài, đòi hỏi nhiều nỗ lực và quyết tâm để có thể phát huy được những thế mạnh của mình.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, biển động.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.